mình đưa bận cái áo mà người thấy người ta lạnh, mình nhắm cổ cái áo cho người ta đó, mình anh hùng hả, mình chịu sự đau khổ của họ đó, mình làm. Rồi người ta đưa của đó mình không tham, mình mới là anh hùng. Mình còn mưu lợi lấy tiền người ta tham, phải nhớ rằng ăn một trả mười cái đó nó hưởng thụ mà không biết được lối trả là thật yêu hè. Còn anh hùng nó khác, anh hùng ăn một trả mười nó làm việc nhiều lắm, tùy theo sự hiểu biết của mọi người. Nếu một con người mà lập cái tôn giáo thì cứ giữ một chiều một thôi, không phát triển mọi đâu. Cái tôn giáo nào không có giữ một chiều một được, phải hiểu rõ cái chân lý sau cái ác trược rồi nó mới tới sự thi thanh cao thanh tịnh ha. Rồi bây giờ nó buông thập cái bài ác trược dẹp nó ngay, nó tiếc không nổi, nó tiếc không nổi. Cho nên có nhiều cái trường hợp mình phải hòa với nó rồi hành động từ từ cho nó xuất gia. Còn buộc là hư, ngay trong gia đình con mình hay buộc là hư, buộc đứa nào đứa đó hư, chắc chắn là hư, nó phản trở lại. Mà mình hòa với nó và chịu làm bạn nó, và giải thích cho nó nghe, nó lại hấp thụ. À, mà mình ràng buộc nó là nó hư. Chúng ta tu, ta tin có Thượng Đế, ta là con Thượng Đế này, ta còn hư hơn con ta nữa. Phải không? Từ hồi nào giờ xuống thế gian là quên cha luôn. À, tham dục trần tục quên cha luôn. Thế mình thấy mình còn phải sửa mình nhiều hơn là mình bắt con mình sửa. Trong lúc mình không chịu sửa, những cái pháp này tu, bắt cái bộ đầu tu chứ sơ hồn đi. Mình nói chuyện ở dưới, trong khi truyền pháp chỉ pháp sơ hồn chứ không chỉ kia, chỉ hai ba thứ nhiều khi nó không làm. Chuyên cái sơ hồn nó ổn định rồi, chỉ cái kia nó mới không bị tà tâm. Sơ hồn là những cái quyệt thần kinh hết mà, tỷ thần kinh hết mà. À, thì kết quả là ví dụ bây giờ cụ đứng sơ hồn như thế này, cứ nghĩ chuyện này chuyện nọ ra, nhưng mà một ngày kia cụ sơ hồn vô là nó quên hết. Đó là đi tới chỗ nhẹ thôi. Còn khi mà chúng ta muốn dặn ai tối sơ hồn thì nó ra cả cái chương trình để đối xử việc đó. Bây giờ mình cũng nghĩ vậy, nhưng mà tối mình sơ hồn nó quên hết rồi, cho mình nhẹ thôi, lập thôi, đó là tiến bộ rồi đó. À, chừng nào mà nó sôi tới mê thì chỉ nó làm pháp luôn. Tôi dọn cái trên rồi mới đưa cái khác ra, cũng được. Chỉ từ từ thôi. Tôi thấy bây giờ nếu mà chỉ cái ào cũng làm cái hư thôi, từ cái một. Nếu mình có chỗ có nơi là chỉ từ cái một. Bên rút bộ đầu rồi đâu có làm được nữa. Rút bộ đầu như tôi ít cái làm sơ hồn, thì nó mở lâu rồi thì tôi chỉ có nhắm mắt rồi chứ không có cái gì hết. Còn làm này nó không có ra gì hết, nó cũng không. Bởi vì này tôi bịt lỗ tai nghe nói chuyện tự nhiên có gì đó. Tôi không có bị nghẹt, cũng như thông như thường, mà nghe còn rõ hơn lúc mà tôi để tay ngoài. Để tay nghe lùng bùng, chứ tôi bị chặt nghe nó nghe rõ hơn. Thanh tịnh như vậy đó. Cái basis của mình đi từ đó đi tới đó rồi, thì mình phải ít nhất đi tới chỗ tâm tâm tương ứng trước. Rồi mình nhận định, bởi vì vô vi nó không tin. Có cha đứng trước mặt nó cũng không tin. Tụi vô vi nó vậy, không chịu tin ai hết. Rồi nó sẽ học thời gian, rồi nó mới hòa tan. Lúc đó là không còn thể xác nữa rồi. Bởi phải dùng cái thể xác của đời mà để truyền pháp. Nếu mà nói siêu quá thì không ai nghe được. Không có cho dùng cao vậy. Cái thời đại văn minh đã cho chúng ta phải tìm một cái gì mình thấy trong mình. Và cái vô vi đường lối nó như vậy, nó không bị sai lạc. Cuộc hành trình của hành hương không phải là bốc đi lên. Nếu mà bốc đi lên được, cần cha phải xuống nói. Xuống thế gian nó làm gì? đánh thức lòng người làm gì để cho nó tự tu tự tiến, phải không? Bây giờ đường lối là phải tự tu tự tiến không? Phải không? Thì trong lúc hành hương, cuộc hành hương nó phải gặp những sự gian lao. Đó là thử thách, đó là đề bài bài của cha đặt ra. Rồi bây giờ nói xuống cho đem nó về khỏi. Chúa đã đem người ta về hết thì cần kiếm cha làm gì? Chúa con cha đó. Thấy không? Nhà thờ hàng tuần biết bao nhiêu người đã đem về hết thì cần phải tu, xóa bỏ địa ngục đi. Tại sao còn để địa ngục làm gì? Thấy không? Mình phải suy luận đúng một chút. Còn cái phần sáng suốt kia, phần nào nó lấy chân lý của cha, có thể nói rất sáng suốt như cha, nhưng một phần nào đó rồi không được sáng suốt thì mình thấy rõ rồi, thấy không? Rốt cuộc rồi mình cũng phải vượt trở về với mình để lo tu bổ sửa chữa nó nhỉ, làm gì mà lúng lạc được. Cho nên cha Kim nói gì nói à, hay chân lý hay, là để độ những người chưa biết. Còn những người tu như tôi đâu cần cái đó. Tôi chỉ hành thôi, hành theo định luật của cha thôi. Tôi chỉ giữ cái gì đó thôi, tôi chết tôi cũng hành cái gì đó. Đó là định luật của cha. Tôi chỉ nghĩ đó là đúng rồi thôi. Thấy không? Nếu mà tôi không đúng đó, thì bề trên đang suy kiếm tôi nhiều. Nhiều đó đủ rồi. Nhưng mà tôi không hiểu lại. Và tôi không cho đó là hay lắm. Chỉ tôi thấy khả năng của tôi còn hay hơn. Tôi vun bồi khả năng tôi để khai thác tới tận cùng. Tôi phải vun bồi khả năng của tôi, cái đó là đúng đắn. Còn ý lại là sai. Cho nên sự thành công mà nói như vậy, Chúa xuống thế gian cứu thế đem được mấy người lên thiên đàng. Cho nên phải hiểu sáng suốt nhận định. Bởi vì cái giới thiên liên nó khác, nó tinh vi lắm. Tà cũng tinh vi, mà chân cũng tinh vi. Cha là con là cha, xưng danh ông thành những đệ. Ăn thua sự sáng suốt, nói nhiều đó hiểu. Hả? Xưng danh giả tạm, chứ bằng thần cũng được, con cũng được. Nhưng mà ăn thua sự sáng suốt. Thì mình lo mình tu chứ chuyện của nó, chuyện của mình. Bởi vì người nào làm bậy người đó trả quả, người nào không làm bậy người đó được yên. Thì mình lo phần tu để tiến, chứ không đi mình thụt lùi lại mình đi hỗ trợ một cái chuyện không tránh sao? Thấy không? Thì ngay con mình cũng vậy à. Bởi cái câu chuyện mà nhập xác á, nó nhiều chuyện kỳ lắm. Có nhiều chuyện nghe là có người đi xuống tới địa ngục, họ thưa. Họ thưa người này. Rồi giờ địa ngục không biết xử gì hơn, mà người này cũng chưa tới số, thì sẽ đưa về cho nó nhập xác ra. Để nó chờ chết, chờ ngày cái xác này tiêu, nó đầm xuống đó đi xử cái vụ này đó. Cho nên nó có cái nguyên cớ, người nào nhập xác người nào có hết đấy. Chứ không có làm bậy đâu à. Mình đừng có nghĩ vấn đề đó rồi gây ra động loạn cho bản thân mình. Bởi vì mình không có làm thầy bùa thầy phép nữa. Thì chuyện ai mới lo thôi, thấy không? Nhưng mà cái sự mỗi căn duyên nó khác nhau, mỗi trình độ thọ lãnh khác nhau, nên mình không có đau lòng giữa người nào hết. Ha? Mình lo sửa mình, cái đó là chân. Còn cái chuyện kia là phần của nó. Nhiều khi nó phải qua cái bài học đó rồi mới tiến cái bài kia, không tránh khỏi được. Cho nên những người ở Việt Nam nghe ông Tư xuống này kia kêu tôi phải xác nhận phải ông Tư không? Tôi khóc. Để các bạn tự xác nhận. Cái tu hồi nào giờ cứ ý lại hoài à. Phải không? Cái nào phải, cái nào quấy. Tại sao mình không dùng chút xíu đầu óc để mình xét cái nào phải, cái nào trái. Mà chuyện đời thì lý luận hay lắm. Chuyện đạo có chút xíu nó mà sẽ không nổi. Tôi không chịu xác nhận. Đó, bây giờ cho mấy người đã suy nghĩ coi sao. Thì tôi muốn nói gì, cứ lại làm sẵn cho nó ăn hoài, nó đâu có tiến bộ, không bao giờ tiến bộ nổi. Cho nên phải có những cái cơ hành hạ vậy mới được. Hồi đó mình nghe là mình tin lắm, Nhưng bây giờ mình phản niềm tin,
yeah.
thì tự động là bên trong nó phải động là cái gì nữa.
Yeah.
Mình tin là mình rước.
Yeah.
Bây giờ mình phản niềm tin là mình đuổi ra.
Yeah.
Nó phải động, nó có gì đâu. Chuyện nó chuyện thường mà có cơ hội thử.
Yeah.
Chúng gì? Thử chơi, nếu mình thiệt là không chết, mà ngon thì còn sống hoài. Không cần, không đáng trách mà chẳng đáng sợ. Học nó phải vậy, đâu có gì chậm trễ. Thì mình đã rước thì mình phải lo giải vậy thôi, chứ có gì đâu. Cho nên có cái đường lối tôi là chỉ giữ cái bọt thôi. Tôi nói thiệt, điện cha này kia cái xuống tôi không phải như, những người khác. Nói này nói kia nói nọ nói tôi thì cũng chơi chơi vậy thôi. Chuyện tôi phát tiếng. Tôi biết có cha, có nguồn cội thì tôi phải có tinh thần đóng góp thì chỉ biết như đó thôi. Còn ngoài cái gì tôi cũng không biết. Là tù để đóng góp thôi. Tôi trả nợ đó. Mình là người thiếu nợ. Rồi thiếu nợ rồi cha chỉ lo tu, không chịu lo tu mà lo đi lại là chết rồi. Rồi nói à, con giờ khá này khen là đưa mình xuống á. Không có tin. Không có ông thánh ông thần nào xuống khen là mình tin. Không cần, đâu cần sự khen. Tu tới thanh tịnh đó cần sự khen. Phải không? Tôi chỉ là tu thôi. Rồi xuống làm gì làm, muốn bao nhiêu phép không à. Chính là cha Kim, hồi Kim mới xuống đó, điển của cha, cho thử đi, anh đi. Cứ đánh đi, cho thử à. Coi thử ông Tám còn sức mạnh hay là không? Làm đủ thứ đó. Có gì đó. Nhưng mà người thường đâu có dám thách đâu đó. Cái hiểu điểm với nhau đã thách. Thách là để dạy cái sách. Cao là ý lại nơi điển ra. Làm cao là tôi dạy vậy đó. Hiểu gì cứ bùa lên. Cha được mấy triệu cái bùa đem ra đây đó. Quýnh đủ thứ hết rồi yên hết. Có gì, nhưng mà bên trên ta biết. Bên trên ta biết tôi làm gì đúng. Chửi cha mà không tội chỗ đó mà làm đúng. Còn người không biết à. Thế nên cha này gặp cha xuống sợ rồi, sinh con rồi, quỳ lại rồi. Nhưng mà cái xác này chưa học, chưa có trình độ tương đương như mình thấy nhiều cái xác này để nó hòa hợp với cái kia là phận sự của mình. Nhưng mà tôi cho thấy rõ rồi đó. Mình tu bao nhiêu năm mà chưa có kilo nào, thằng em mới tu mà. Bây giờ mình phải chỉ cái xác cho nó hòa hợp với cái luồng thinh thanh điển kinh minh của mình. Nguyễn Văn Mùa cũng vậy. Xuống chỉ mặt tôi. Mày không quỳ lại cha mày, không bao giờ lại. Còn gì nữa, nói gì không ăn chịu gì hết. Thì nói đã rồi tôi thuyết pháp. Vậy mà, để cái thể xác nó còn lâu còn ngu muội. Bằng sáng suốt mình biết rồi mình phải dẫn cái bằng ngu muội. Rồi ấy mới ghê lâu tài, còn thuyết pháp hay hơn cha. Tôi cũng không tán thành là tôi thấy. Nha. Bao nhiêu chuyện gì vẫn trong thanh tịnh thôi, chỉ đạt cái thanh tịnh thôi, ngoài bất cứ gì không cần. Có thanh tịnh có vốn rồi, không có thanh tịnh thất bại, dễ thất bại. Đây đồ bàn môn tả đạo xuống sinh danh cha thiếu chi, còn hay hơn cha Kim nữa. Ta hết á, để thuộc là bề trên ghét rồi. Chết cũng chịu. Đường lối tôi nó hoạch định như vậy là gì?
Cứ chết
hết rồi. Đường đó là hết rồi chứ không có đường nào. Bây giờ mình ý lại thì mình xét rõ đó. Chúa Giang Trần nó đem con chiên lên trời, mấy thằng được đi nhiêu đó thôi. Bởi vì thất lễ à? Không, ý chí của mình. Ý chí mình khinh khi đối phương là mình thất lễ. Ý chí mình kính trọng đối phương không thất lễ. Còn mình làm hành động bề ngoài, tà nó xâm được. Ở đây nó xâm được. nếu cha thiệt con xin đảnh lễ cha, không có dùng cái này, không phải là con mới đi tới cái chỗ dễ tin mà thôi, chứ chưa tự chủ, tại vì cái gì cũng tin hết, không được. À, cha hay hay, thì tay cái đi đổ người ta đi, tôi đổ người ta nhiêu ra thôi, hết bà dở rồi. Ông trời nuôi tôi bao nhiêu đó tôi làm. Còn nếu cha hay tối nay cha xuất điện tới nói chuyện với con, phải không? Thử nhiêu đó đủ rồi. Hả? Nếu cha muốn giáo dục con thì không dựa thiền cho vậy. Rồi mình cũng xa rồi cũng đi thôi.
Cái đó phải rồi.
Vạn năng thôi mình làm sao cứu sinh? Có cái đó mình làm sao cứu sinh? Cái đó không có trôi chạy được. Thì bây giờ phải cái thiền này là để sắp đặt lại cơ cấu của mình. Mà nếu mình làm biếng và mình dùng lý thuyết quá nhiều, hành thực hành không có, thất bại.
Nói thực hành,
tôi thấy chỉ kết quả có thực hành thôi. Thật ra tôi đâu có sách vở gì mà tới hồi tôi nói là nói. Thấy không? Tôi có phải coi căn cứ sách thiếu gì sách thắng. Mà chính hồi đó là cô Kim coi sách nhiều lắm và kêu tôi phải coi, tôi không chịu coi. Tôi muốn học cái thanh tịnh, có nhiều đó thôi, cái khác tôi không học. Mắc cầu thanh tịnh sẽ có tất cả, thanh tịnh sẽ thâu tất cả, thanh tịnh sẽ phong tất cả. Bây giờ pháp này là gì? Mà không chịu làm sao? Tôi muốn ngồi ghế hoài đâu được. Phải sửa mới được. Thì bây giờ mình lâu hành thôi. Bây giờ mình nên non, tôi tu mấy năm, tôi làm sai bao nhiêu kiếp mà tôi tu mấy năm, mấy năm nó cộng lại được mấy giờ. Mình là con lười biếng mà, không cách cách được trời Phật. Thấy không? Tôi tu mấy năm mà cộng lại mấy năm nó được mấy giờ, sửa mình được mấy giờ. Thì mình làm động loạn được bao nhiêu giờ, cộng ra mình cũng còn thiếu nợ. Còn dưới sự động loạn thay vì thanh tịnh, thì giờ mình phải gắng tu để tới thanh tịnh. Có chút xíu đó, không phải nhiều đâu, nhưng mà cái có hai chữ thanh tịnh đó mà đi hoài. Ở Việt Nam cũng có điển mẹ khóc hoài, điển Quan Âm ngồi với ruộng đâu, ngồi trong nhà, ngồi với đồng ruộng ngày như đêm, ngồi khóc hoài. Mẹ đó, một xác đàn ông. Chứ Việt Nam có nhiều cái kỳ lạ, sau này người ta mới đi tên xác đàn cô gái làm cha mà xác ông già là làm mẹ. Mà ông mẹ là khổ lắm, chia sớt sự đau khổ của vạn linh ở vùng đó. Khóc là chia sớt và ban bố tình thương. Cái đó là điện âm của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài là phần dưới, đằng kia là phần âm. Chỉ có biết nhiêu đó thôi. Nhưng mà chuyển qua xuống thế gian kêu hình thù. Nhưng mà nguyên lý có một. Còn Fatima cũng có xuống những cái tượng mà đứng khóc này, chảy nước mắt khóc. Cái tượng bằng xi măng nó khóc hoài. Người ta quỳ lại biết không? Làm gì có. Sao giải phóng nó đuổi. Đông quá. Nó là cảm động lòng người.
Bỏ là tập thể thao thôi, để cho mình khỏe. Mới biết cái thế để làm việc thôi. Đánh người ta tội lắm. Mình biết manh lơ, người ta không biết manh lơ, quánh một cái chết liền à. Nguy hiểm lắm. Để cho mình bình tĩnh vậy thôi. Không có thầy giáo nào cho người ta đánh lộn. học trò đến độ mà gây lộn xộn hết rồi tới ông thầy không có nhà ở là vậy.
Hồi xưa ở bên Tàu mấy ông thầy nhảy gió rồi học trò ra nó quánh lấy gái người ta rồi người ta tới tịch dỡ nhà ông thầy luôn.
Tu mà biết ai cao ai thấp. Vô chân lý là vô cùng trọng, cứ tu hoài tu mãi thôi, lựa cái nào thích hợp và tu vậy thôi, đâu có ai cao mà sinh ra cao chỉ cho khổ.
Cho nên tu dễ bị lầm lạc lắm. Nếu mình không chịu đứng vững trong lập trường của mình, thấy rõ mình phải sửa sự sai lầm của mình để tiến, thì lúc nào bị sai lầm mình cứ nhờ ơn trên phù hộ, ơn trên phù hộ là mình lầm ở chỗ đó, đó bởi vì mình chưa thấy ơn trên. Thấy chưa? Mình sửa để hòa tan với bình trên thì mình không bị gạt, mà mình cứ nhờ bên trên phù hộ là mình đâu có thấy bên trên. Khi mình không thấy bên trên là mình bị gạt,
mà
bên trên đâu có thích gì. Bề trên nó không hơi dễ nữa. Xác nhận trong tâm của mọi người, xác nhận chân tâm của mọi người. Nhưng mấy ai hiểu được thì sai lầm của mình tràn gian đại hải hàng ngày mà không thấy. Một cử động một ngày kia cũng ở trong sự sai trái. Những cái sai của mình nhiều khi con nó thấy mà mình không thấy. Cần gì phải đi ra ngoài kia kiếm thầy mất công. Thầy trong nhà, tôi đã nói thầy trong nhà thiếu gì thầy. Thầy nào cũng có quyền phê bình mình hết. Mình chỉ học thêm thôi. Nó là rộng cái tầm kiến thức của mình, chứ không có bị eo hẹp đâu. Nhiều thường nên tôi lớn tôi đi nghe lời con tôi vô lý, cái đó là phần này. Có nó mình mới học được, có nó mình mới kiên nhẫn, nó rạc buộc mình mới học. Nó là thầy đấy, nó có nhiều cái hay bởi vì nó ở trong trong lại, mình ở trong đồng lòng. Cho nên tôi nói, tôi hôm trước có nói vấn đề mà con, tôi có hai người ở đi ở cho ông nhà giàu. Một ông thì thiếu ông là 50 lạng, ông thiếu 100, một thằng thiếu ông 100 lạng. 50 lạng mà ăn được cái làm mà không có lương, làm cái chừng nào mới trả hết 50 lạng. Ngồi nó buồn tủi nó khóc. Nhưng mà lên nó xin ông chủ, thôi ông thả cho con về để con làm, con trả nợ cho ông. Nhưng mà ông mà đi ra làm cũng không có đủ tiền, làm sao trả nợ. Nó không, trước này con trả nợ không được, kiếp sau. Kiếp sau con làm trâu làm ngựa con trả nợ cho ông. Thấy nó khóc tội nghiệp và ông mới tham thả nó về. Thì cái đứa kia thiếu 100 lạng. Bây giờ nó nghĩ gì sao vậy? Thằng kia 50 lạng mà trả không nổi, 100 lạng mà trả nợ. Thấy không? Thành ra nó cũng mon men lên rồi nó khóc. Rồi ông hỏi chứ muốn cái gì, con tới xin ông một việc. Có việc gì, con xin ông cho con về quê. Về quê thì chừng nào mới trả 100 lạng này, chắc cũng kiếp sau mới trả được. Kiếp sau trả bằng cách nào? Thì con nói ra ông đừng giận rồi. Bình tĩnh nghiêm túc lời nói của con phải đúng hay không? Nhưng giờ tiếp sau con xin chào. Rồi nó mới tính có bài toán rõ ràng. Ông nói trời ơi mày thiếu nợ tao mà đòi làm cha tao, tiếp sau làm cha con mới trả hết nợ. Thì con tính cho ông xem là cái thằng kia nó thiếu 50 lạng thì nó nguyện làm trâu làm ngựa thì ông mới cho nó ăn 50%, nó mới làm việc 50% nhé, mới trả hết nợ cho ông. Còn con làm cha ông là con trả 100% luôn cả tiền lời nữa.
Thì là ông cứ vợ để con lo cho ông luôn.
Chị nói đi rồi con.
Phải không? À, là mới trả hết nợ. Phải làm cha là đi trả giải nghiệp cho mình đó. Thấy không? Rõ ràng là mình thiếu nợ anh ta. Mà nhiều khi như nè, nó la đau bụng đó, mình là chịu không nổi rồi đó. Phải không? Nó la nhức răng thì mình cũng chịu không nổi rồi. Tôi thấy trả rõ ràng hả? Nó đâu có đòi, nó đâu gõ cửa, nó nói, ông phải làm răng với tôi, mình phải bắt nó đi làm răng, mình ăn nỉ con ta thì mình thấy kệ. Hả? Tại sao con của mình lo gì? Mình thiếu nợ đó. Nhưng mình sống ở trong cái luật, định luật vay trả rõ ràng. Mà không thấy, thì đâm ra gây sự động loạn cho mình. Còn nếu tuần tự giữ đúng theo định luật như vậy thì thấy nó an tâm. Biết rồi tôi thiếu cậu, tôi phải trả cậu nay cũng được hôm mai. Tôi làm nghề này, tôi làm nghề kia rồi tôi cũng trả cho hết, tôi không dám thiếu nợ cậu đâu. Cậu không cho tôi trả, tôi cũng phải trả mà. Có mũi cắn nó còn chịu không được. Phải không? À. Cho nên cái định luật trả về nó có. Mình không có chạy chối đi đâu hết. Cho nên sự sắp đặt tinh vi của ông trời. Chứ đừng có hứa bậy và làm bậy. À, hứa này hứa kia hứa nợ là thiếu nợ đó, phải trả, khó khăn lắm. Nên mình may phước là được tu cái pháp này. Chừng ngày giờ nào mà sự sáng suốt nó đến thì mình làm việc đó, mới thấy tu có hiệu quả. Hồi nào giờ tôi làm biến thích làm gì mà tới một ngày đó nó có một cái chuyện thúc đẩy sao tôi phải bắt buộc phải tìm cái việc đó tôi làm thì tôi tìm làm. Còn không có bắt buộc thì có làm gì cũng không xong. Thiếu gì người ta có kế hoạch. Thấy họ làm ăn lên nhà lên cửa, mình làm hoài không tới đâu. Thấy không? Không làm được là không làm được rồi. Cho nên cho mình xuống. Có người thì nó còn chút đỉnh nữa thì tự thanh lọc cho hết rồi nó mới trở về trọn lành. Ai cũng có tội ở thế gian, biết rõ thì dễ làm việc. Còn không biết rõ là ở trong sai lầm, gây sự vận động thôi chứ không có gì hết. Cái công chuyện của càn khôn vũ trụ, việc nước tới việc dân đều có sắp đặt. Mình thấy được ông trời, ông không lo cho mấy ông vua, mấy ông lãnh đạo lo hết. Ông nào có phần đấy. Tới giờ mà nhắc ra đó mà không làm mà không được. Tự nhiên đưa tới cái kẹt là phải làm. Chứ mấy ông mà đi làm lãnh đạo, ông đâu có biết. Ông đi ngày mai ông đi làm lãnh đạo. Ngày mai đi, ngày nay còn chưa biết rõ được không. Nhưng mà ngày mai không đi vô đó nó ngồi. Bắt buộc. Mà vô đó là được thông minh hẳn. Thông minh trong một thời gian nào rồi cúp ổng. Không hết thông minh định bây chứ. Cứ giấy qua rồi. Cho nên chuyện ông trời sắp đặt có hết. Đừng có lo. Bỏ trong 6 năm nhưng mà sau này ngài trở lại độ cho vợ tu. Không có bỏ vợ. Bởi vì vợ ngài là chúng sanh mà làm sao ngài bỏ được. Thấy không? Thì tu rồi mới độ. Đứa mình mới ảnh hưởng người khác. Đó. Cái ngày đâu có bỏ ai, không có bỏ một ai hết. Rốt cuộc Thích Ca không có bỏ một ai hết. Nhưng ngài đã nói kết luận là Phật Tích Tâm là có bao nhiêu đó thôi là hết. Cho nên những người phàm ở thế gian mắc cái nghiệp trần. Mình ở trong cái bản thể này có âm, có dương, có hồn, có vía, có vợ, có chồng, không biết. Thấy chưa? Là bất minh. Rồi gây thêm cái chuyện ngoài nữa. Thì vợ chồng nữa. Cộng thêm một cục nữa. Rồi từ cái cục đó nó đụng chạm rồi nó mới trở lại với mình. Không có đụng, đụng, đụng vậy nó mới trở lại. Trở lại rồi nó mới hiểu mỗi một căn quả khác nhau. Chồng ra chồng, vợ ra vợ. Giờ phút chồng ra chồng, vợ ra vợ. Chứ không có bao giờ mà nó
vợ chết chồng chết theo, thấy không? Theo nó cái miệng thôi, nó có đôi môi thôi chứ còn sự thật không có, thấy không? Nói anh yêu em yêu anh trong cái giờ phút lâm ly vậy thôi chứ còn thiệt là yêu em đau bụng anh không thế được. Em có yêu anh mà anh nhức răng anh cũng không thế được, em cũng không thế được, thấy hết chưa? Thì cái chuyện kia bằng chuyện nói mà chơi vậy thôi chứ không có sự thật. Sự thật là mỗi người phải tự trách nhiệm lấy mình. Đau răng phải chịu, đau bụng phải chịu, kiểm điểm sự sai lầm của mình để tránh những cái hậu quả. Đó là mấy cái mục tu. Tu nó có lợi ở chỗ nó thấy nó sai, chẳng thấy ai sai, nó mới là tu. Còn nó thấy nó đúng không bao giờ tu. Nhưng mấy ông mà thi đậu kỹ sư bác sĩ ra mà kêu ông tu, sức mấy ông tu giỏi hơn anh mà làm sao nó kêu tôi tu được. Anh biết học bằng kỹ sư bao nhiêu năm không? Đó, bây giờ anh kêu tôi bỏ nghề tôi đi tu sao được? Đó, tôi mới hưởng cái đó chứ. Nhưng mà nó không thấy cái hưởng là cái nghiệp. Bây giờ ăn bao nhiêu? Bây giờ chị ăn bao nhiêu vô trong bụng đây rồi cho nhiều đi, ăn cho nhiều đó. Bây giờ làm bà bác sĩ, bà kỹ sư đó, ăn cho nhiều đi, hưởng đi. Chúng nó ôm bụng la lạc. Đó là nghiệp không? Đeo đi, vàng cả đống nó đeo cho nặng có thể đi được không? Đi không nổi. Thấy chưa? Những chuyện năng trượt rước vào thân không chưa bằng nghiệp đó, mà biết tu được không khác. Nó thấy cái đó không cần thiết. Cái cần thiết của nó là phần hồn, cái cần thiết của nó là thanh điển của đấng cha trời 24/24 đang dạy, đang giúp cho nó có cuộc sống trong lễ sống để tìm hiểu nó, chứ không phải sống để sát hại người ta, thấy không? Làm sao ôm cho hết cái quả địa cầu? Chính bản thể mình ôm chưa hết, hiểu chưa hết. Cái bản thể là do mình quản lý mà hiểu chưa hết trong này có cái gì. Người ta nói ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan ở trong này mà không thấy thì chạy dòm cái chuyện bên ngoài, thấy không? Làm sao mình tiến bộ nó cho nên tu càng tu mới càng thấy. Không chịu tu bổ sửa chữa không thấy đâu. Đừng tưởng ta là con người gì là đầy đủ, chưa đầy đủ đâu. Mình người mà mặc thú thiếu gì ở thế gian này. Mình con người mà mặc con thú, cho nên những người nó chém giết người ta nó không có động lòng. Bởi vì trình độ người ta có đâu mà nó đặng lòng, làm sao nó biết thương yêu là gì? Những người ác trược là con thú chuyển hóa lên con người, cho nên nó giết người không gớm tay. Nó đâu biết thương yêu là cái gì đó. Cho nên tôi thường nói này, các bạn yêu mà chưa biết yêu người thế gian. Bây giờ hai vợ chồng yêu nhau yêu cái gì? Trả lời cho tôi nghe coi. Rốt cuộc không có nên bỏ người ta. Mình phải bỏ cái ý nghĩ dâm loạn của mình và mình hướng về ý nghĩ siêu thăng thì mình mới kêu bằng bỏ dứt khoát được. Mình bỏ người này đi gặp người kia cũng động, bỏ nhóm này gặp nhóm kia cũng vẫn động, mà bỏ ý nghĩ dâm loạn của mình để dồn về ý nghĩ siêu thăng thì mình ở trong động nhưng mà mình đạt được tịnh. Nó còn hơn là mình bỏ chồng mình đi, thấy không? Tại sao tôi chịu không được với ông chồng này mà tôi bỏ đi? Là vì tôi động. Mình khi mình ý thức được va chạm là bài học. Bài học gì? Bài học có định luật âm dương. Chưa học qua cái khóa đó, bây giờ phải học cái khóa đó, định luật âm dương. Mà hiểu rõ định luật âm dương thì không động. Vợ chồng có giao cấu cũng là sự cọ sát của nguyên lý âm dương mà thôi. Mà sau sự cọ sát á thì trung hòa, thấy không? Phải thấy trung hòa không? Mà chưa học qua cái khóa đó phải học. Học rồi nó tu mới vững. Vợ chồng yêu thương trong giây phút thiêng liêng đó là sự cọ sát của hai luồng điện âm và dương thôi. Cho nên ông trời ông rắp ngược,
đàn bà hút vô, đàn ông thì phóng ra. Hai cái dao câu rồi, sự nắm cỏ với nắm rồi, nó hòa hợp, nó tha ly xì, không có cái gì hết. Khi mình hiểu cái đó, không có động. Trong lúc giao cấu tâm cũng không động, mà không có nói chuyện thương yêu eo hẹp nữa, nhưng mà sẽ nói thương yêu rộng lớn. Yêu anh bằng yêu Thượng Đế, yêu em bằng yêu Cha Thần. Đó, lúc đó mình thấy giá trị ông trời dạy mình học. Yêu trong thanh, không phải yêu trong trường. Nó vẫn có chồng, vẫn thực hiện pháp lý, từ đó sẽ dẫn giải cho nó tới hiểu. Còn hơn là nó hồi nào giờ không biết, phải không? Bởi vì vô vi nó tự do sống trong đời để tu, nhưng mà đời đạo xong tu, phải không? Nó không biết, mà trong lúc nó thiền nó bị động một cái, nó xuống cũng như người có chồng. Cũng như người có chồng à. Trong giây phút đó nó thiền không được, thế nào thiền được? Thì cũng như người có chồng. Thấy chưa? Còn cái này nó rồi, nó rét lê phần nào, phần này tôi xong rồi thì tôi qua phần kiếp. Nhưng mà đời đạo xong tu, cho nên tu với hai vợ chồng đồng tu nó tốt hơn. Không nên tu một người và bỏ một người, phải hai người phải thông cảm và hiểu rồi mới thực hiện công phu một lượt, để phi nia cái bài học, để hoàn tất cái bài học, cho nó ý thức rõ rằng tôi với anh đang học, mà học cái lớp cao hơn, mình sẽ có cái philosophy rất vững để tiến. Thấy chưa? Học mà hai người phải tu. Cho nên tôi không bao giờ khuyên người chồng tu bỏ vợ, người vợ tu bỏ chồng. Không được, hai người phải đồng tới nghe. Đồng ý thì tu, không đồng ý thì lãnh cái nghiệp một thời gian rồi mới trở lại. Đừng có kêu vợ người ta tu mà chồng người ta không tu, nó gây sự ngộ nhận, cái gia đình nó không ổn, hiểu không? Mấy cái nghiệp chưa trả, nó bị như phần trong đó, sẽ rất lê xong rồi mới kiếm người kia. Mà hai người đồng học không có cái gì, nó rất giới hạn, rất lễ độ, rất điều hòa, rất vui vẻ. Không hiểu cái nguyên lý, thấy quan trọng chứ cha vợ tôi là quan trọng, có cái gì đâu quan trọng, cũng âm với dương kết tập thành cái tiểu thiên địa mà nó ráp ngược thôi. Cái này nó ráp chùi đâu, hai cái có bị nhiêu đó mà lộn trộn gì đâu, hiểu ra không? Có vợ vui lắm, vợ chồng thương yêu thực tình, không có giấu giếm nữa, hết sức thương yêu cũng như thương yêu Thượng Đế, vợ thương chồng cũng như thương đấng Cha Lành đó, chồng thương vợ cũng như thương đấng Cha Lành. Bởi vì hai người đều ở trong vị trí của Thượng Đế hết, đâu có cái gì mà phải thắc mắc. Chúng ta nói tu cấm lấy vợ lấy chồng, mà tôi cứ giúp cho lấy, thực hiện tinh niên, thương yêu, tình thương và đạo đức. Nếu không có cái đó là nó cảm động được, thấy không? Tại sao hồi trước cô là con gái mà cô gặp người khác cô không cảm động, cô gặp ông này cô rung cô tiêu. Chuyện nó vậy đó. Cái bài vở nó sắp đặt vậy đó. Lúc lên lớp là phải lên à, không có từ chối được. Cứ học không sao. Đừng có giấu giếm chuyện thương yêu. Thương yêu phải Thượng Đế thương yêu tất cả bao la mọi người, cũng trong thương yêu mà thôi. Nếu mà nó có con, không phải là người nào muốn để mấy đứa là để. Nó tùy, có người có chồng suốt cả một cuộc đời không có đứa con phải kiếm con nuôi. Thấy chưa? À, mà mình tu thì nó là con ấy, khó có con lắm. Mà có con rồi thì đứa con nó cũng như người lớn, bởi vì hai tình thương của nó là thực hiện tình thương của Thượng Đế. Nó để nó người lãnh đạo, người thông minh, người con nít là biết khuyên cha mẹ hòa giải, chứ không phải cái ngu muội. Cho nên một kỳ anh tu rồi anh để con nó khác, mà người chưa tu thì để con nó khác, ngu lắm, vậy qua nó không hiểu. Bởi vì hai bên xây dựng là bằng điển không à, mà hai luồng điển thích hợp cao mà nó tạo ra một cái battery tốt thì nó sẽ accept những cái tốt vô. Rồi mình thấy cái quyền diệu của trời Phật rõ ràng. Mình học ngay trong gia đình, trong con, trong sự thương yêu của vợ chồng. đứa này phải sáu tấn. Bây giờ anh tu rồi anh về anh dọn đứa này sao nó vậy? Hồi đó hoàn chỉnh mình thiếu thốn. Thằng này nó ra đời trong lúc hai vợ chồng ghét với nhau mà cũng ngủ với nhau. Thằng nó sẽ đẹp thằng cù lần nó rõ ràng không sai. Mà trong giờ phút mà gia đình khá giả lại để đứa con nó khác. Cái sự thương yêu thực tình của nội tâm hai người xét lại giờ phút đó khác. Nó để đứa con khác. À, thanh tịnh rồi mới thấy cái bài học rất rõ. Nó trợ duyên cho mình tu hành. Bởi vì trình độ mình còn thấp. Chứ đừng có nói mình khi không muốn nhảy vọt như Đức Phật sao được. Ngài sanh trưởng trong một gia đình của một quốc dân. Ngài là bậc lãnh đạo một quốc dân là đủ điều kiện hơn. Để học một cái cho mau thành công. Mà để dìu dắt toàn dân và nhân loại. Nè có cái điều kiện đó, mình đâu có điều kiện đó. Thì mình phải đi chậm hơn. Mình phải chấp nhận đi chậm hơn và sẽ tới. Mình phải nguyện sẽ tới. À, đừng có nhiều người nói tôi thấy Đức Phật rồi tôi muốn tới như Đức Phật sao được. Làm sao tới như Đức Phật được. Bởi vì tại sao nó sẽ đến? Bởi vì hồi nào giờ mình dạy nó cuốn cuồng trong tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Ở trong này nó có lục căn lục trần. Mà mình dạy nó những cái đó lâu rồi. Bây giờ mình phải muốn học một con đường mới thì mình phải niệm Phật để giáo dục trở lộn lại. Anh nên bỏ những việc xưa của tôi giao. Bây giờ phải làm việc mới để đổi việc cũ. À, cho nên đi đứng ngồi nằm co lưỡi niệm Phật. Để trong thâm tâm mọi nơi mọi giới phải thực hiện nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, mô là không khí. Nói thấp á, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì phải cho nó sống động lại. Thấy không? Giữ mấy cái đó cho nó sống động lại. Thì cái cây nó cũng vậy. Thấy không? Nó phải có sự nóng. Thấy không? Nó phải có nước, có lạnh. Ha? Rồi nó phải có sự phát triển lên. Rồi nó phải có màu sắc. Nó phải hiểu nó chứ. Thấy không? Thì bây giờ cái cây nó còn như vậy mà mình chưa hiểu mình sao. Rồi nếu tôi muốn làm Phật làm sao được. Thấy không? Tôi có nhai cuốn kinh, tôi đốt cuốn kinh, tôi sắc cuốn kinh, tôi uống nó cũng vậy đó thôi. Tôi chỉ sửa tôi để hòa hợp với trình độ sẵn có ở bên trên. Cái đó là cái sự cần thiết. Mình phải nhìn nhận mình là ngu muội. À, thiếu sáng suốt mình mới tu được. Tôi tu bộ sửa chữa vì cái nhà tôi nó hư tôi mới tu bộ sửa chữa. Còn nhà tôi tốt cần gì phải tu bộ sửa chữa. Đồng khí tương cầu, lúc đó lệnh của chủ nhân ông mới lại dưới phan nghe. Cho nó động thì cho nó động, mà cho nó tịnh thì cho nó tịnh. Cho nó tối thì cho nó tối, mà cho nó sáng cho nó sáng. Cho nên người tu đắc đạo ở Việt Nam nhiều ngày rất thông minh nhưng mà giả điên. Cho nó tối để che mắt người. Ông già điên say rượu đi càng ra đầm ngoài chợ, nhưng mà nửa đêm ông lại ngâm thi thơ. Có chứ. Thấy không? Người ta muốn điên là điên, mà muốn vui là vui vui. Cái gì trường hợp nào người ta, mọi trạng thái người ta phát triển được hết. Còn mình cũng đóng góp bởi mọi trạng thái, mà mình chưa thực hiện mọi trạng thái thì làm sao? Làm sao mình biết pháp là gì? Cho nên tu để có điện như tôi mới độ được người. Trước khi tôi muốn nói chuyện là cái điển tôi đã làm việc trước rồi. Tôi chỉ nhắc lại bằng âm thinh thôi. Chứ còn tôi ngồi tôi làm thinh cũng rồi. Ra về cũng nhẹ rồi. Mình người sanh ra bởi Thượng Đế và thực hiện điều lành của Đức Phật sung sướng biết là bao nhiêu người chưa biết. Thấy không? Mình phải vui trong tình thương đức độ của Gia Cang. Cha mẹ có âm đức mới độ cho mình có cơ hội được nghe những chuyện cởi mở mà người khác không được nghe. Mình thấy mình đại phước đức rồi. À, cho nên nắm lên cái đó và để phát triển đi. Để chi? Để đóng góp cho mọi người đang thiếu thốn. Mình biết nhiều người chưa được nghe thì chắc rằng mình sẽ là một cái battery, mình sẽ là một cái bình điện
và mình sẽ là cái loa phong thanh để kêu gọi những tâm hồn lưu lạc để họ trở về với thực chất sẵn có của họ. Hồn của họ là vô cùng tận, cũng như mình đã ý thức được hồn của mình là vô cùng tận, thì chỉ thiếu có thực hành mà thôi. Bây giờ mình tìm con đường thực hành thì thực hành đi, để sau này mới cứu độ thiên hạ. Tiếp tay Thượng Đế, tiếp tay Phật để cứu độ thiên hạ. Thấy không? Cái chuyện việc, cái việc gì quý hơn bằng việc đó? Thấy không? Cho nên sự ước mong của mình sẽ được toại nguyện. Bất cứ trong hành trình nào, bất cứ trong trạng thái nào, bất cứ hoàn cảnh nào, mình vẫn qua trong thản nhiên. Cũng như dòng sông đang trôi chảy luôn 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 liên tục, suối tình thương yêu của đấng Cha lành luôn 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 liên tục, không ngừng trong tâm khảm của chúng ta, để cảm động mọi nơi mọi giờ, để nhát ngộ những tâm thiếu thốn nghèo nàn. Thấy không? Đó, suy tình của Cha luôn luôn trong sống động, êm ả, cảm động lòng người, nhưng mà sống động. Ngày nay ở đời mới có va chạm một chút thương yêu, rồi muốn trốn tránh thương yêu sao được. Phải thực hiện cái thương yêu tới vô cùng tận. Không có người nào trọn lành thức giác mà khuyên người ta bỏ vợ bỏ chồng, có đó phạm thiên điều. Làm cha mẹ là thế thiên hành đạo, làm vợ chồng để thông cảm định luật âm dương. Không có trời Phật nào kia người ta xa cách vợ chồng. Khi mà tu về thanh điển rồi, dồn muôn loài vạn vật dồn trong căn nhà, cái giường đang nằm đây, thì trong khẩu hiệu đoàn kết của Thượng Đế hết. Nếu không có mọi nơi mọi giới đoàn kết, làm sao mà có những cái vật liệu để sản xuất cái giường, cái ghế cho ta nằm, mà xây dựng một cái căn nhà tốt đẹp cho ta được yên an nhiên bây giờ. Thì chúng ta phải thực hiện đoàn kết thương yêu. Đối diện chúng ta là chồng, nhưng mà nó là bạn đời, thì phải thương yêu vô cùng tận.